Tôn giáo bao quát luôn cả Phật giáo thì thường thường nó hay trong cuộc đời của họ, chẳng hạn như là người Hồi giáo thì là một đời ít nhất họ cũng phải đi về cái thánh địa Mecca của họ một lần đó, để gọi rằng là nói theo từ ngữ của Phật giáo đó là thì để là có cái nhân duyên với lại Thượng Đế, là nói theo tôn giáo đó là để gọi rằng là mình được cái vinh hạnh á, đến ở những cái nơi thánh địa như vậy thì sẽ được Thượng Đế cảm nhận được, thấy được. Thì bên Thiên Chúa thì họ cũng đi về những cái gọi là thánh địa của họ. Bên tôn giáo nào cũng vậy, bên Ấn Độ giáo cũng vậy, nhiều nơi người ta có những cái thánh địa trung tâm hoặc những cái thánh địa tùy theo những cái nơi. Như là đạo Phật thì thánh địa nhiều lắm, đạo mấy cái tôn giáo khác cũng vậy, chẳng hạn như đạo Hồi người ta không phải chỉ có Mecca, người ta cũng có ở Jerusalem nữa, nói dù vậy đó. Đạo Thiên Chúa cũng vậy, họ cũng có nhiều thánh địa. Đấy, tức là những cái gọi là những cái thánh địa đó có thể nói là những cái dấu vết, những cái vết tích, những cái dấu vết lưu lại của các bậc mà họ tôn thờ. Thì tất cả họ tìm đến với những cái dấu vết như vậy đó, nhưng mà đó là coi như là những cái cuộc hành hương. Cái hành hương nó cũng có cái từ ngữ nó gọi là chiêm bái. Thì tại vì hành hương đó, nếu mà nói theo cái chữ mà của Trung Hoa đó, cái chữ hành hương đó, tức là gọi là cái người đi hành hương thì gọi là hương khách, cái người còn cái cuộc đi nó thì gọi là hành hương, còn cái người đi thì gọi là hương khách. Thì họ đi rằng là họ đại kháng rằng là cúng bái, thiêu hương cúng bái, cho nên rằng là gọi chung đó là như thế. Thế thì gọi là đi tìm những cái dấu vết á. Đối với lại đạo Phật đó, thì đại khái rằng là có bốn cái mà của Đức Phật mà phổ thông nhất người ta gọi là tứ động tâm đó. Thì là đại khái đó là cái nơi Đức Phật sinh, gọi là Lumbini, nơi mà Đức Phật thành đạo, tu hành và thành đạo đó, thì nó gọi là Buddhaya, người Việt Nam mình gọi là Bồ Đề Đạo Tràng á. Rồi chỗ mà Đức Phật sau khi thành đạo rồi Đức Phật chuyển pháp luân đầu tiên hết thuyết pháp, thì nó gọi là Lộc Giác Uyển đấy, tức là Sa Nát đó. Rồi đến cái thứ tư, tức là chỗ mà cuối cùng hết Đức Phật nhập Niết Bàn, gọi là thành Câu Thi La, đấy là Ấn Độ gọi là Kushinaga. Thì đó là Lumbini, rồi Buddhaya, xong rồi Sa Nát, xong rồi Kushinaga, nó gọi là tứ đồng tâm. Thì người Phật giáo cũng giống như mọi tôn giáo thì cũng đi đến những cái vết tích đó, dấu vết của Đức Phật để lại, đến những cái dấu vết, tìm về những cái dấu vết của Đức Phật. Thì Đức Phật có nói như thế này nè: sau khi mà Như Lai nhập Niết Bàn đó, thì ai mà đến được bốn cái chỗ đó đó, ai mà đến được bốn chỗ đó đó, thì coi như là người ấy có cái nhân duyên với lại Đức Phật. Thì người đó sẽ gọi là giống như rằng là thấy Phật cái thời mà Phật còn tại thế vậy. Đến bốn cái địa điểm nói trên đó, bốn địa điểm đó là bốn cái cột mốc ở trong cái sự thị hiện của Đức Phật ở nơi cái thế giới Ta Bà này. Đó là ngày ra đời, sau đó ngày thành đạo, và sau đó thì ngày chuyển pháp luân Và rồi thì cuối cùng đấy thì ngài nhập niết bàn. Thì ở đây mình bây giờ mình có thể tạm nói là bốn cái đó nó là những cái dấu mốc một đời hành đạo của Đức Phật, tức là cái sự thị hiện ở nơi đời của Đức Phật đó. Tức là khi Đức Phật thị hiện nơi đời thì gọi là Phật đản sinh. Đức Phật thị hiện nơi đời để làm gì? Đó. Để mà gọi là chỉ bày cho chúng sinh cái con đường của thành đạo. Cho nên Đức Phật cũng ra đời như là chúng sinh vậy. Và rồi thì từ sự ra đời đó mà Đức Phật thành đạo. Rồi thành đạo để làm gì? Thành đạo được thì để chuyển pháp luân, để khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Đó. Thì khi chúng sinh khai thị ngộ nhập Phật chi kiến thì chúng sinh được cái gì? Thì chúng sinh được một cái cảnh giới rất là thật, nó gọi là Niết Bàn. Cho nên Đức Phật thị hiện nơi đời là để làm cho nhất thiết chúng sinh, ngã đẳng dư chúng sinh giai cộng thành Phật tạo. Cho nên ngài ra đời để thành đạo thôi. Thì sự xuất hiện của ngài là để thành đạo, và thành đạo là để độ hóa chúng sinh, cho nên chuyển pháp luân. Độ hóa chúng sinh nó để đạt đến cảnh giới giải thoát, là cảnh giới thành Phật, nó là Niết Bàn. Tức là có thể nói rằng là trên cái con đường đến Niết Bàn đó thì Đức Phật cũng độ chúng sinh. Đó. Bằng con đường độ chúng sinh, Đức Phật đến được Niết Bàn. Đến được Niết Bàn như vậy, độ chúng sinh đó là khai thị con đường Niết Bàn cho chúng sinh. Thì khi Đức Phật khai thị con đường Niết Bàn cho chúng sinh đó, thì chúng sinh bắt đầu đản sinh. Đó. Thì có thể nói rằng là chúng sinh như là chúng ta hiện tại như vậy là tức là sinh tử. Bây giờ Đức Phật mới bắt đầu tạo cho chúng ta một cái sự sinh ra, một cái sự sinh ra mà không có tử. Đấy, sự đó gọi là đản sinh. Thì Đức Phật truyền pháp luân là làm cho chúng sinh đó giác ngộ. Thì khi mà làm cho chúng sinh giác ngộ là sự giác ngộ đấy đản sinh. Thì có nghĩa là chúng sinh cũng đản sinh ngay lúc đó. Và chúng sinh khi đản sinh đó, thì chúng sinh mới thành đạo. Đấy. Thì khi chúng sinh thành đạo á, thì chúng sinh sẽ làm hai nhiệm vụ nơi trên đó. Đó. Tức là có nghĩa là chúng sinh sẽ lại độ sinh, lại khai thị cho những chúng sinh khác được đản sinh. Và được đản sinh như vậy để thành đạo đó để mà chứng Niết Bàn. Tức là được giải thoát. Đấy. Thì chứng Niết Bàn đó, thì cái vấn đề mà thành đạo với lại chứng Niết Bàn đó là cái con đường của đạo diệt. Còn cái con đường mà truyền pháp luân với con đường đản sinh nó là cái con đường mà gọi là độ chúng sinh đó vào cái cảnh giới của đạo diệt, mượn những cái nhân duyên đó. Cho nên Đức Phật cũng ra đời giống như chúng ta, nhưng mà gọi Đức Phật là đản sinh. Tại cái sự đản sinh ấy á, nó bao quát cái vấn đề là chấm dứt sinh tử. Cho nên Đức Phật cuối đời nhập Niết Bàn chứ không phải là sinh tử nữa. Và cái sự đản sinh nó mang đến vấn đề muốn nhập Niết Bàn đó thì phải vấn đề giác ngộ. Giác ngộ xong phải độ chúng sinh thì nhập Niết Bàn, độ chúng sinh là chuyển pháp luân. Thì như thế đó là nghĩa của đản sinh. Có nghĩa là nghĩa đản sinh là đủ ba cái sau đó. Tức là thành đạo, chuyển pháp luân, nhập Niết Bàn. Đó. Thì cái khi mà thành đạo, bây giờ nói thành đạo, thì thành đạo đó là có cái nghĩa là có khả năng chuyển pháp luân và chứng được Niết Bàn. Và khi thành đạo đó là sự giác ngộ bắt đầu đản sinh. Thì là sự thật bắt đầu đản sinh. Còn bây giờ đây là mình đó là sinh và diệt ở trong u mê, không phải là sự thật. Cho nên một khi mình giác ngộ á, tức là cái sự giác ngộ ấy nó bắt đầu đản sinh, tức là Phật đản sinh. Thì mình thành Phật. Còn bây giờ đây đó thì mình là những chúng sinh là u mê. Thì những cái chúng sinh u mê này á thì không có gọi là đản sinh. Nó chỉ gọi là sinh rồi tử. Còn cái đản sinh kia đó thì không còn có sinh tử, mà sinh đây á thì vì u mê không độ được ai, cho nên không thấy được Niết Bàn, chỉ thấy được luân hồi mà lại không độ được ai, cho nên cuối đời đó là luân hồi. Và cho nên vì vậy không thể nào mà có chuyện thành đạo được. Chỉ có gọi là thành mê thì có, chứ mà không có thể nào mà thành đạo. Cho nên vì như vậy thì cái sinh của mình đó là đưa đến tử, chứ không phải là cái sinh này đưa đến Niết Bàn. Nếu sinh đưa đến Niết Bàn thì gọi là đản sinh. Còn sinh của mình đó là đầu là sinh, cuối là diệt. Còn Đức Phật đầu là đản sinh, cuối là Niết Bàn. Và giữa cái chặng mà đản sinh và niết bàn đó đó là sự thành đạo, tức là sự thức tỉnh và sự độ hóa chúng sinh. Còn mình đây là sinh xong rồi không có giác ngộ, không có thành đạo, mà là thành vô minh đó. Rồi thì rằng là đó, tạo đủ thứ nghiệp với lại mọi chúng sinh, chứ không phải là độ sinh, và cuối cùng là luân hồi sinh tử. Thành ra mình cũng có tứ động tâm đó. Tứ động tâm nó của mình là sinh ra thì khóc oe oe đó. Xong rồi lớn lên thì càng lớn thì là càng thành được những cái đạo ngu si vô minh. Và rồi thì rằng là không có lợi lộc gì ai hết, tức là không có chuyển được pháp luân, mà nói ra toàn là những cái lời gọi là tham hoặc sân hoặc si, đấu tranh đấu đá, chỉ nói được những lời như vậy. Và là kết quả của cái vấn đề đó đó là luân hồi và sinh tử. Anh em mình cũng trải qua bốn tiến trình hình thành. Cái bao giờ đó mà mình giác ngộ á, thì gọi đó là đản sinh. Thì sự giác ngộ đản sinh tức là sự thật, sự thật bắt đầu sinh ra đó. Thì sự thật sinh ra là đồng nghĩa với giác ngộ. Thì vì mình giác ngộ cho nên mình thấy được sự thật, thấy được sự thật, cho nên vì vậy mình mới chỉ bày người ta con đường của thật đạo. Cho nên đạo Phật còn gọi là như thật đạo, thật đạo, như thật đạo là cái đạo chân như, là chân thật, gọi là như thật đạo. Cho nên đến vì như thật đạo thì gọi là Như Lai. Anh có thừa như thật đạo Như Lai á, thì gọi đó là Như Lai. Thừa tức là đi bằng đó. Thừa danh từ là một cái chiếc xe, động từ là đi, sử dụng nó đi. Thành ra rằng là thừa như thật đạo là bằng cái như thật đạo mà đến. Thừa như thật đạo Như Lai mà đến, như thật đạo Như Lai, cho nên gọi là Như Lai, chư Phật gọi là Như Lai. Thành do đó mới nói rằng là khi mà giác ngộ, tức là thấy được sự thật, thấy được sự thật đó là cái gọi là chân như thật pháp. Thì thấy được cái thật pháp đó thì mới bắt đầu truyền pháp luân, tức là chỉ bày cho người ta cái sự thật đó. Thì người nào mà nắm được cái sự thật đấy đó thì người đó chứng được niết bàn. Thành ra vì như thế thành đạo thì có nghĩa của đản sinh, có nghĩa của chuyển pháp luân, có nghĩa của niết bàn. Và ngược lại khi chuyển pháp luân, khi chuyển pháp luân đó thì là mọi cái sự thật nó bắt đầu sinh. Cho nên đản sinh nằm trong cái nghĩa chuyển pháp luân, và nhờ chuyển pháp luân mới thành đạo. Cho nên thành đạo nằm ở trong chuyển pháp luân đó. Và vì rằng là chuyển pháp luân mà cái sự thật được đản sinh, mà cái như thật đạo được chứng, cho nên niết bàn hiển hiện. Cho nên vì vậy ở trong chuyển pháp luân có luôn cả ba cái thứ đó. Đó, nói tụ chung trong một đó, là nhiếp hết ba thứ kia. Cho nên tuy bốn nhưng mà một. Thế rồi khi mà nói là niết bàn, một người mà niết bàn đó, thì là người đó đương nhiên rằng là đó, chứng được như thật tạo. Một người mà khi mà trụ ở trong niết bàn đó thì người ấy truyền pháp luân mới được. Cho nên Đức Phật dù ở trong cái cõi sinh tử nhưng mà Ngài chưa bao giờ lìa niết bàn. Ngài chưa có một giây phút nào lìa niết bàn, là bởi vì sự giác ngộ đó đó là Ngài là sự giác ngộ. Cho nên giác ngộ là niết bàn, niết bàn là giác ngộ. Cho nên có thể nói là giác ngộ là niết bàn, giác ngộ là chuyển pháp luân, giác ngộ là thành đạo, giác ngộ là đản sinh. Cho nên vì vậy Đức Phật ở nơi nào á, thì nơi đấy đó là niết bàn. Đức Phật không thể lìa niết bàn được, tại vì niết bàn là Phật, Phật là niết bàn. Cho nên vì như thế, do vì không có một sát na nào Đức Phật lìa niết bàn, cho nên mọi hành động của Đức Phật đều là chuyển pháp luân, chứ không phải chỉ nói. Cho nên Đức Phật đi đứng nằm ngồi gì thầy đều là pháp luân. Không phải là Đức Phật đi đứng nằm ngồi không dính gì tới pháp luân, chỉ là Đức Phật nói á, thì mới là chuyển pháp luân. Như vậy thì Đức Phật mới pháp đó có lúc lìa, tức là khi Đức Phật im lặng á, thì Đức Phật mới pháp lìa nhau. Và khi Đức Phật mà cất tiếng nói á, thì pháp với Đức Phật mới là một. Mà nếu hiểu như thế đó thì chật bét. Thì như vậy thì đâu có thể nào nói rằng là Tỳ lô giá đa Phật là thanh tịnh pháp thân là Đức Phật, di pháp vi thân, giống như Kinh Hoa Nghiêm nói, Đức Phật ở lấy pháp làm thân. Mà nếu mà Đức Phật lấy pháp làm thân, chứ không phải là lấy lời nói, lấy âm thanh làm pháp, mà lấy thân để làm pháp, mà lấy pháp làm thân, chứ không phải lấy pháp làm âm thanh. Vì vậy mà Đức Phật đi đứng nằm ngồi thầy đều là diễn dương diệu pháp. Do đó mà khi Đức Phật không nói, nhưng mà Maha Kassyap vẫn hiểu. Tức là Maha Kassyap là người nhận ra rằng là pháp là Phật, Phật là pháp, chứ không phải là nói là pháp, còn không nói thì không phải là pháp. Đó cũng là cái ý của một thiền sư nổi tiếng là Ngài Huyền Sa Sư Bị. Khi mà đại chúng thỉnh hòa thượng lên pháp tràng thuyết pháp, thì hòa thượng đăng đàn ngồi nhìn đại chúng, xong rồi hồi hướng và bước xuống đi về phòng. Tòa chủ chạy theo nói là hòa thượng chưa có giảng. Hòa thượng nói giảng rồi, giảng xong rồi. Tòa chủ nói là ở đây không có một thính chúng nào nghe thấy một lời nói của hòa thượng hết, tại sao hòa thượng lại giảng hồi nào mà không ai nghe hết? Hòa thượng bảo bộ khi nào hai cái miếng thịt ở trên miệng của tôi nó nhấp nháy á, thì là pháp à? Còn nếu mà nó im lặng thì là không phải pháp à? Thế thì pháp là gì? Pháp là những cái gì mà một người nói là để miêu tả pháp, chứ không phải là cái nói là pháp. Mà cái nói đó là chỉ để miêu tả cái pháp. Mà khi miêu tả cái pháp thì đương nhiên là cái pháp nó phải có rồi, thế mới miêu tả chứ. Thế thì nói hay không nói gì thì pháp vẫn hiện hữu, chứ không phải là khi nào nói đó là pháp. Thí dụ bây giờ đang còn nói kể tứ đồng tâm như vậy, đó là pháp cắt nghĩa như vậy. Thì bây giờ dù không nói thì tứ đồng tâm nó vẫn là đó. Đó. Thì nói là chỉ để cắt nghĩa để cho mọi người hiểu thôi. Đó. Mà không phải là nói thì nó mê, pháp nó mới hiện. Mà là pháp nó luôn luôn hiện, nhưng mà mình nói chỉ cũng giống như bây giờ ai hỏi rằng là ủa, đó, cái con gà trống ở trong sân nhà nó đâu rồi? Thì bây giờ mình chỉ, thì không lẽ là lúc mình chỉ thì con gà mới có sao? Tức là mình không chỉ hay mình chỉ con gà vẫn có. Mình chỉ là để làm sao cho người ta nhận ra con gà. Thế thì bây giờ mình nói không nói gì cái pháp vẫn hiện hữu, nhưng mà mình nói là để cho người ta hiểu cái pháp nó ở đâu, nó chỗ nào, nó ra sao. Giống như mình lấy tay mình chỉ đó. Mình chỉ con gà không phải là cái khi bao giờ mình lấy tay mình chỉ thì con gà hiện ra, còn mình không chỉ đó thì không có con gà. Thánh tử, Đức Phật đi đứng nằm ngồi gì thầy đều chuyển pháp luân hết. Anh ta chuyển pháp luân không có nghĩa là Đức Phật phải nói thì mới là chuyển pháp luân. Vì vậy Niết Bàn đồng với chuyển pháp luân. Mà vì vậy đó, thì Niết Bàn đó đồng với lại cái sự mà là thành đạo. Và Niết Bàn nó đồng với lại sự bản sinh. Cho nên là cả bốn cái thứ đó đó là nó đều đồng với nhau. Như vậy thì nếu đó mà mình đến được cái chỗ đồng của cả tứ đồng tâm á, tức là mình đến được cái tinh thần của cái vấn đề mà thành đạo, thì ngay khi mình thành đạo á thì mình đi đứng nằm ngồi gì thầy đều chuyển pháp luân. Ngay khi mình thành đạo đó là mình bắt đầu đản sinh. Tức là mình ở đây hiện tại không phải là tôi nữa, mà là sự giác ngộ đản sinh. Đó. Thì như thế đó đó, mình đến một mà thông hết bốn. Chứ không phải giống như là đại đa số người Phật giáo đồ suy nghĩ là bốn địa điểm, bốn thành phố cổ, tức là từ Lumbini cho đến là Bodhgaya, hay là cho đến là Sarnath, xong mà cho đến rằng là Kushinaga, là bốn nơi mình phải đi bốn lần, bốn chỗ. Đó. Nếu mà mình đến bốn lần bốn chỗ như vậy là mình chưa đến. Đức Phật nói người nào đến được bốn chỗ đó đó là người ấy có nhân duyên lớn với Như Lai. là người ấy á cảm và thấy được Như Lai như là Như Lai còn hiện tiền vậy. Thế là phải đến được cái chốn mà cả bốn nó thông với nhau, tức là mình đến được một chỗ là mình đến luôn cả ba chỗ khác. Cho nên một khi giác ngộ một cái á, thì tự dưng ra rằng là lúc nào cũng chuyển pháp luân. Thì giác ngộ một cái đó thì tự nhiên rằng là không bao giờ lìa niết bàn. Giác ngộ một cái đó thì rằng là luôn luôn đản sinh, luôn luôn chuyển pháp luân, luôn luôn thành đạo. Thành đạo trong mỗi niệm, đản sinh trong mỗi sát na. Và đó, chuyển pháp luân cũng như là niết bàn cũng vậy. Thế thì cái ý của Đức Phật muốn nói đó là cái chỗ quan trọng là người có cái tại sự nhân duyên với Như Lai thật sự đó, là người đến được bốn chỗ đó, mà đến được bốn chỗ đó bằng một tinh thần là bốn chỗ đó thông nhau, tức là đến được một là đến được hết. Còn cái mà mua vé máy bay hay mua vé xe đò để đi đến cái thành phố này, xong rồi phải đi đến thành phố kia, đi đến thành phố đó, thì không kể rằng là người ấy đã đến được tứ đồng tâm. Đó là mà đại đa số người Phật giáo đồ á, thì họ lại y cú mà không có ý nghĩa, là họ không có y cái nghĩa lý đó, họ chỉ y cái câu cú là đến tứ đồng tâm, và đối với họ tứ đồng tâm là bốn thành phố. Còn đối với Đức Phật đó là tứ đồng tâm là gì? Là đản sinh, là thành đạo, là thuyết pháp và niết bàn, chứ không phải tứ đồng tâm là bốn thành phố. Nhưng mà tuyệt đại đó Phật giáo đồ á, thì vì rằng là họ chỉ theo cái câu nói của Đức Phật mà họ không hiểu cái nghĩa, cho nên đối với họ tứ đồng tâm là bốn thành phố. Hay là họ đến cái thành phố nào thì họ đều nói là tôi đến cái tứ đồng tâm đó. Đối với Đức Phật đó, tứ đồng tâm không phải là thành phố, mà tứ đồng tâm là đản sinh, là thành đạo, là thuyết pháp và là niết bàn. Cái niết bàn thật sự chẳng dính gì tới Kushinaga. Mà ngay khi rằng là Đức Phật niết bàn thì có nghĩa rằng là đối với lại Đức Phật đó, thì như rằng là kinh điển Đại Thừa mà nói, hay là thường hay ví dụ như vậy, Đức Phật có thể thâu tam đại a tăng kỳ kiếp lại làm thành một niệm. Đức Phật có thể trải một niệm ra thành tam đại a tăng kỳ kiếp. Đức Phật có thể thu mười phương thế giới lại trên đầu một cọng lông. Và Đức Phật cũng có thể trải một cái cọng lông nó ra thành tam thiên đại thiên thế giới. Thành ra khi mà Đức Phật mà niết bàn đó, thì chỗ nào cũng là niết bàn. Không phải là ở đây là niết bàn, còn Đức Phật đi ra khỏi niết bàn đó là hết. Mà Đức Phật đi đâu niết bàn theo sát đó, bởi vì Đức Phật là niết bàn. Và niết bàn là Đức Phật. Thế thì bây giờ nếu đúng nghĩa như vậy thì Kushinaga cũng là Lumbini và cũng là Buddhagaya. Thì chắc chắn thì là như vậy rồi. Còn nếu bây giờ mà mình nói rằng là chỉ có cái chỗ đó đó thì mới là niết bàn thôi, còn mấy chỗ khác không phải là niết bàn, thì như thế mình không hiểu nghĩa niết bàn. Niết bàn không có giới hạn. Niết bàn không có một cái giới hạn nào về không gian hay về thời gian hết. Thì khi đó là đối với lại Đức Phật, khắp hết mười phương thế giới chẳng có chỗ nào mà không phải là niết bàn. Thành ra vì cái lý lẽ như thế thì chúng ta phải bình định lại cái vấn đề là nếu mà mình đi theo dấu vết của Đức Phật đó, thì mình phải đi theo dấu vết của tứ đồng tâm, tức là dấu vết của sự thành đạo, dấu vết của sự chuyển pháp luân, dấu vết của cái vấn đề niết bàn và dấu vết của đản sinh, chứ không phải đi theo dấu vết của thị xã hay thành phố. Tức là theo bén cái dấu vết thành đạo của Đức Phật. Đức Phật bằng cách nào thành đạo, mình theo bén cái dấu vết đó. Không phải mình cứ đến một cái giá đó thì mình thành đạo. Mà nếu mình theo cái dấu vết thành đạo của Đức Phật mà trong kinh Đại Thừa, đặc biệt là như là kinh Viên Giác gọi là nhân địa tu hành của Bồ Tát. Thì khi mà Đức Phật còn tu hành á, thì Đức Phật là một vị Bồ Tát, vì bởi vì tu đại thừa cho nên gọi là Bồ Tát. Thì nhân địa tu hành đó là khi ngài Văn Thù Sư Lợi ở trong kinh Viên Giác á, mà ngài Văn Thù Sư Lợi là người đặt câu hỏi trước nhất, thì ngài có đặt câu hỏi với Đức Phật là xin thỉnh Đức Phật nói về nhân địa tu hành của Đức Phật trong quá khứ như thế nào mà trừ được các bệnh. Đó. Thì cái nhân địa tu hành đó, đó nhân đó tức là nhân quả đấy. Đó. Nhân địa là tất cả những cái mà Đức Phật tích tập và tu tập đó, đó. Thành ra gọi là nhân địa tu hành của Bồ Tát. Thì tất cả những cái nhân đó mới đưa đến cái quả là quả của đản sinh, của thành đạo, của chuyển pháp luân, của Niết Bàn. Như vậy thì nếu mình muốn theo dấu vết của tứ động tâm đó, thì tất nhiên giống như ngài Văn Thù Sư Lợi là người biết theo dấu vết nhất, cho nên vì vậy đặt vấn đề, đặt câu hỏi là Như Lai hãy chỉ bày cái nhân địa tu hành của Như Lai. Bằng cái nhân địa đó mình mới có thể đạt đến cái quả của chư Phật được. Chư Phật bằng cái nhân như thế này ngài thành được cái quả. Bây giờ mình muốn được cái quả như chư Phật, mình phải tìm cái nhân đó, chứ không phải mình tìm cái chỗ mà Đức Phật thành cái quả. Hiểu không? Thành thử có rất là nhiều người Phật giáo đồ trong cả hàng ngũ tu sĩ lẫn cả cư sĩ, họ đều suy nghĩ và đều có cái truyền truyền thuyết đó với nhau, là bày cho nhau và nói với nhau, và đều như thế là nói rằng là nếu mà trong 10 năm trời liên tiếp mà mình đến tứ động tâm á, thì mình sẽ có công đức vô lượng và mình có thể nghĩa là gọi là đắc đạo. Nhưng mà kỳ thật ra nếu mà đúng như thế mà 10 lần á, thì thật sự ra là không bằng là nếu mình đến được theo cái nhân địa tu hành của chư Phật thì mình sẽ đến một lần cả bốn, và mình thấy là cả bốn hợp nhất ở một nơi, nơi đó là trí tuệ mà không phải là thành phố hay thị xã. Thành phố hay thị xã không dính gì đến sự thành đạo, cũng chẳng dính gì tới trí tuệ. Cho nên rằng là đám Bà La Môn sống ở Bhutkaya, sinh ra ở Bhutkaya, lớn lên già chết ở Bhutkaya vẫn ngoại đạo như thường. Đâu phải là bất cứ một anh Ấn Độ nào mà sinh sống ở Bhutkaya nó cũng đều trở thành cao tăng đâu. Nó vẫn Ấn Độ giáo như thường. Trừ cái mỏm của Bồ Đề Đạo Tràng ra, cái khu vực của Bồ Đề Đạo Tràng ra, xung quanh là Ấn Độ giáo hết. Dân chúng ở đó cũng Ấn Độ giáo hết. Như vậy thì mình cũng phải hiểu rằng là để theo cái dấu vết của Đức Phật đó, gọi là hành hương, gọi là chiêm bái đó, thì cái vấn đề đó nó quan trọng của đạo Phật là như thế này nè. Đức Phật trọng đạo và diệt, Đức Phật không có trọng khổ và tập. Cho nên nếu đó mà mình đi theo dấu vết của Đức Phật đó, để mình cầu xin khổ tập, tức là cầu xin cái phúc đức cho cái thân này đó, như là mọi người đi hành hương hay cầu, cầu cho mình hết bệnh khổ, cầu cho mình được mọi điều may mắn, cầu cho mình được cái này và cầu cho mình được cái kia đó, thì làm thế nào đến được đản sinh, thành đạo, chuyển pháp luân và niết bàn? Họ không đến vì bốn mục tiêu đó. Họ đến bốn thị trấn đó vì mục tiêu của khổ tập, không phải vì mục tiêu của đạo diệt, không phải vì mục tiêu để họ có thể đản sinh, để họ có thể thành đạo, để họ có thể chuyển pháp luân và để họ có thể niết bàn. Họ không bận tâm chuyện đó, tức là họ gạt chuyện nó qua một bên. Họ đến bốn chỗ đó không vì bốn cái đó, mà họ đến bốn chỗ đó vì chuyện khác 100%, vì chuyện ngược lại với chuyện mà thành đạo, chuyện ngược lại với chuyện chuyển pháp luân và ngược lại với lại niết bàn. Họ vẫn tiếp tục sinh tử và họ chưa bao giờ đản sinh, khi mà họ tới lui bốn chỗ đó rất là nhiều mà họ chưa từng đản sinh. Họ xưa sao nay vậy. Còn nếu họ đản sinh là cái họ nó sẽ chết đi và một sự sống mới tràn đầy sự mà gọi là thành đạo hay là pháp luân hay niết bàn bắt đầu hiện bày, thì họ đản sinh. Thành ra rốt cuộc đừng nói là 10 lần, ở suốt đời nó cũng vẫn ngoại đạo. Đi mỗi năm suốt đời ở đó, nó vẫn là một phàm phu, nó vẫn không hề dính mắc gì đến bốn cái thứ kia hết. Đức Phật đó không có muốn mọi người đệ tử của Đức Phật đó, đó nương nhờ Đức Phật để trụ ở trong khổ tập. Đức Phật luôn luôn kêu gọi họ hãy bỏ khổ tập ra ngoài, như là đàn trẻ con bỏ nhà lửa ra ngoài, như kinh Pháp Hoa vậy. Thành ra Đức Phật muốn là họ đến tứ động tâm để họ đạt được bốn điều nói trên đó. Mà khi họ đạt được bốn điều nói trên đó thì họ mới Đức Phật có đại sự nhân duyên rất là lớn, là có nhân duyên lớn vô cùng. Nhưng mà ở đây đó thì họ đi á, họ đi đến bốn cái nơi đó đó, nhưng mà họ không hề nghĩ tới cầu tìm bốn điều đó, cho nên họ vẫn vô duyên với Đức Phật, họ vẫn vô duyên với sự đản sinh, họ vẫn vô duyên với sự thành đạo, họ vẫn vô duyên với chuyển pháp luân, và cuối cùng họ vẫn vô duyên với Niết Bàn. Mà khi họ vô duyên cả bốn như vậy á, thì như thế thì họ đâu có đến bốn cái đó đâu, chưa từng đến. Cho nên là mặc dù rằng là có thể đi mấy năm liên tiếp, đó, bỏ tiền bỏ bạc cái đi hành hương Ấn Độ, nhưng mà chưa bao giờ đến được bốn thứ đó hết. Bởi vì trong cái tâm của họ không có cầu bốn thứ đó. Mà hai nữa là họ đã bị một cái là sai lầm rồi, là họ thay vì họ nghĩ tứ động tâm là bốn cái pháp đó, thì họ nghĩ tứ động tâm là bốn thành phố. Cho nên cũng có rất là nhiều người, nó là do vì tưởng tượng. Cũng giống như là bác sĩ ở bên Âu Mỹ đó, họ chữa bệnh á, thì khi nào họ cũng phải có một cái loại thuốc vô thường vô phạt, thuốc giả nhưng mà không có hại gì hết. Thuốc đó chỉ làm bằng tinh bột, uống vô cũng giống như là mình ăn bánh vậy đó, mình uống bột vô thôi. Để làm gì vậy? Tại vì á, ở bên Âu Mỹ đó, người già chữa bệnh không có mất tiền, cho nên người già đó họ ở nhà rất là buồn, họ không biết chơi với ai. Tại vì con cái của họ đó, nó 18 tuổi là nó bỏ nhà nó đi ở riêng rồi, mà nhất là khi nó đã có gia đình đó, thì là dứt khoát không bao giờ nó ở chung với cha mẹ. Cho nên rốt cuộc người già của Âu Mỹ cô đơn vô cùng, nhất là ông chết hay bà chết còn lại một người, nó cô quạnh ghê lắm, nó cô đơn ghê lắm. Thì họ phải đi tìm chỗ để mà nói chuyện hay là giải trí, còn không họ cảm thấy họ trống vắng lắm. Thì cái chỗ mà họ hay tìm á là bác sĩ, là cái thứ nhất đó, rằng là họ già rồi cho nên họ hay đau cái này đau cái kia, thì họ tìm đến bác sĩ. Họ tìm đến bác sĩ thứ nhất đó là để chữa bệnh, thứ hai là để có người để cho họ nói chuyện. Thành ra là lúc nào họ cũng nói là họ đau thế này đau thế kia, nhưng mà bác sĩ khám bệnh á thì bác sĩ thấy rằng là họ không có bệnh thật, nhưng mà họ tưởng tượng đó. Họ cứ nói họ đau đây hay đau kia, nhưng bác sĩ cho đi soi đi chiếu cũng không bị gì hết. Nhưng mà bây giờ đó là họ cứ ăn vạ, tức là họ cứ nói là họ bệnh này bệnh kia, cho nên bác sĩ cũng kê toa, họ nói là uống cái thuốc này vô đó, thì nó sẽ dịu cơn đau, nó sẽ hết bệnh đó. Và nếu mà chỉ không được là bệnh nặng ghê lắm, cho nên rằng là cái này uống vô nó sẽ hết, nó cho những cái thuốc giả ở trên đó. Rồi mấy người già họ về họ uống ngày viên thôi nhá, tại cái thuốc này nó linh lắm mà nó nặng ghê lắm á, uống nhiều quá nó phản tác dụng. Thì người ta uống vô một tuần, mò đến bác sĩ hỏi sao nó tốt quá, thuốc tốt quá, uống thấy đỡ. Thì cái đó là họ tưởng tượng. Thế thì con người ta nó giàu cái tinh thần tưởng tượng lắm. Cho nên bây giờ có một số mấy người cũng vậy, thì dù như là họ bảo đến Bồ Đề Đạo Tràng cái là tự nhiên họ thấy thế này với họ thấy thế kia. Nhưng mà họ thấy thế này thế kia, nhưng mà khi họ trở về cái trụ xứ của họ thì họ đâu ra đấy. Mình không hề biết là họ đã từng đi Bồ Đề Đạo Tràng nhiều lần, tại vì họ chẳng có cái gì thay đổi. Nên là họ khai ra thì mình biết là ủa họ có đi, nhưng mà họ về rồi thì cũng giống như là mấy anh chưa đi bao giờ đó. Nhưng mà họ cứ tưởng tượng rằng là khi tôi đến đó thì là thế này và thế kia. Nhưng mà cái quan trọng là tôi thay đổi là thay luôn, tức là tôi có về nhà tôi cũng vẫn thay đổi. Nhưng mà không, họ chỉ cảm thấy có những cái linh gì đó do tưởng sức tưởng tượng nhiều ở những cái thánh địa. Nhưng mà cái khi họ về tới nhà thì gọi là out of sight, out of mind, xa, xa mặt thì cách lòng. Khi họ xa cái đó thì họ quên rồi, cho nên rằng là họ quên luôn cái linh. Thành ra họ về đây thì họ lại sống trong một cái tinh thần chẳng linh tí nào. Thành ra như thế là biết rằng là cái linh nó trên nó cũng giàu sức tưởng tượng ghê lắm. Vì vậy có nhiều người cứ cho rằng là mỗi năm tôi qua mới nói tôi lạy Phật, với lại tôi tụng kinh làm giống như là qua cái mấy cái chỗ đó lạy Phật đó, thì là nó mới là linh Phật mới chứng. Mà anh hiểu là Phật thì bằng bạc khắp muôn nơi, ở bất cứ một cái nơi nào một câu niệm Phật hay là một lễ lạy Phật thì Phật đều chứng chi, không phải rằng là chỉ có ở Bụt Kê Gia hay là ở Sa Lát. Không phải như thế, thật sự mà nói. Cho nên vì như vậy mình cứ nhìn đó, bao nhiêu tổ sư hay là bao nhiêu cao tăng á, chẳng có một vị nào, chưa từng có một vị nào nói là tôi nhờ đó, tôi ngồi thiền, tôi nhờ tôi niệm Phật ở một trong bốn địa điểm nói trên đó đó mà tôi đắc đạo. Mà vô số, nghĩa là cao tăng của Đại Thừa đó, tức là ở ngoài Ấn Độ, tại vì mình biết là Đại Thừa phát triển là ở ngoài Ấn Độ, tức là từ Trung Quốc truyền bá đi, hay như Nhật, Đại Hàn, hay là các nước theo mật giáo như là Tây Tạng, Nepal, Bhutan, vân vân. Thì cao tăng của mấy cái nước mà sát bên Ấn Độ còn có cái cơ hội, còn cao tăng mà ở bên Nhật Bản với lại Đại Hàn là vô phương. Tại vì nội mà Đại Hàn với Nhật Bản mà đi qua Trung Quốc thôi là cũng đã thấy là xa xôi, cách trở vạn dặm rồi, khó lắm, khó đi lắm, tại vì phải đi bằng đường biển, nhất là Nhật Bản đấy, đi cả tháng á, khổ sở ghê lắm. Nói gì rằng là từ Trung Quốc mà lại băng qua Ấn Độ mà chỉ kể được có ba vị cao tăng của bên Trung Quốc là đặt chân tới Ấn Độ, là giống như Ngài Huyền Trang, Ngài Pháp Hiển, Ngài Nghĩa Tịnh. Mà mấy cái vị mà cao tăng kia vẫn là cao tăng, vẫn giải thoát. Mà trong khi rằng là cao tăng mà sản xuất ra thật sự từ Bụt Kê Gia thì chẳng có là bao. Hầu như là không có nghe ai hết. Chỉ có cao tăng ở các nơi tới chiêm bái xong rồi đi về, chứ không có cao tăng xuất hiện được thành thục được ở những cái chỗ đó phát sinh ra. Thành ra vì vậy là người ta cứ suy nghĩ rằng mỗi năm kể cái thành tích là mỗi năm là tôi đi qua bên Bồ Đề Đạo Tràng cái gì á, tôi lạy với lại cái gì nó là cho nó là cái thành tích, và tôi lạy ở đâu cũng vẫn là thành tích hết á, cũng y như nhau à, cũng bằng nhau à, thế cái lạy nó cũng y nhau à, không có một cái gì sai khác hết. Có lạy ở Bồ Đề Đạo Tràng hay là có lạy ở cái chỗ khác là nó cũng thế thôi. Để có cái quan trọng là cái dấu vết đó, tức là mình theo cái dấu vết của Đức Phật. Thì mình theo cái dấu vết của Đức Phật, nó dấu vết của Đức Phật có hai dấu vết, một dấu vết nhìn thấy, một dấu vết không nhìn thấy. Dấu vết nhìn thấy là về tướng, dấu vết không nhìn thấy đó là về pháp. Đó. Thì bằng cái pháp người ta thực sự, bằng cái dấu vết của pháp thực sự người ta đến được cái cảnh của Phật. Chứ bằng cái dấu vết của tướng người ta không đến được cái cảnh của Phật. Tại vì cảnh của Phật đó, cảnh thật của Phật đó, phi tướng, cho nên không đến bằng tướng. Khi cái cảnh của Phật đó phi tướng thì không thể nào đến bằng dùng tướng này để đến được cái cảnh mà phi tướng hay là vô tướng. Cho nên người ta chỉ đến được bằng tâm, tâm thì vô tướng. Thế cái tâm nó có cái trí tuệ thì tự nhiên nhận ra các pháp. Người ta không có nhận ra các pháp bằng đôi chân hay đôi tay, hay bằng là thật chất mà nói, hay là chỉ bằng tai mắt. Mà người ta phải bằng cái sự mà quan sát của tâm đó, mà người ta nhận chân ra được mọi thứ. Người ta khi nhận ra, người ta thấy được các pháp đó không bằng con mắt, người ta thấy được bằng cái sự hiểu biết, bằng trí tuệ. Cái thấy của cái sự hiểu biết đó không có bằng con mắt, cho nên tất cả đều nhìn thấy giống nhau. Nhưng mà người có trí tuệ thì nhận ra được trí tuệ. Thì cái trí tuệ chỉ thấy được và chỉ nhận ra được không bằng mắt, bằng tâm. Thành ra do đó có hai dấu vết. Cái dấu vết mà hiện hình tướng của Đức Phật đó, thì người đời người ta gọi là Phật tích hay Thánh tích. Đó là cái dấu vết, tích là dấu vết đó. Nhưng còn cái, những cái dấu vết mà không có hình tướng, đó là những bài pháp của Đức Phật. Thí dụ như bây giờ nói tứ diệu đế, tứ diệu đế không có hình tướng. Nhưng mà người học Phật không có phải học địa lý, tức là không phải là phải học rằng là Kusilaga là ở đâu trên thế giới và có bao nhiêu người và thành phố nó như thế nào thế nào, không cần, mà phải học tứ diệu đế thôi. Tứ diệu đế vô tướng, nói ví dụ vậy á. Mà Bodh Gaya có tướng, Kusinaga có tướng, nhưng mà không có học Kusinaga và Bodh Gaya để mà có thể mà chứng ngộ được. Nhưng mà phải học tứ diệu đế thì chứng ngộ được, và tứ diệu đế thì vô tướng. Vậy tứ diệu đế có phải là tích của Đức Phật hay không? Đương nhiên là phải, đó là dấu vết của Đức Phật đấy. Mà bằng những cái dấu vết đó đó thì con người đến được tứ đồng tâm. Bằng cái dấu vết đó đó thì con người chứng được niết bàn. Bằng cái dấu vết đó thì con người có thể chuyển pháp luân. Tại vì nếu không hiểu được tứ đồng tâm không có chuyển pháp luân được. Cho nên đó, tứ diệu đế được thuyết ở Lộc Giã Uyển, tức là Saranac. Nhưng mà mình đến đó mình vẫn không biết tứ diệu đế là cái gì. Nhưng mà nếu mình biết tứ diệu đế, mình không cần biết Lộc Giã Uyển là cái chỗ nào, mình vẫn có thể chứng ngộ được như thường. Là như vậy, cái vết nào, cái dấu vết nào là dấu vết nên noi, và dấu vết nào là dấu vết linh thiêng thật sự. Cái linh thiêng thật sự đó là cái làm cho mình đản sinh. Hồi nào đến giờ mình có sinh, tại mình sống trong mộng. Thành ra cái dấu vết nào nó sẽ đưa mình đến sự đản sinh. Thì đưa đến cái sự đản sinh đấy là đồng với cái sự đản sinh đó là cái sự xuất hiện của cái vấn đề giác ngộ, cho nên gọi là thành đạo. Thành ra đản sinh khi nào cũng đi đôi với thành đạo. Thành đạo thì luôn luôn là chứa hai cái vế kia, kết quả của thành đạo là niết bàn. Đó. Và cái dụng của cái thành đạo ấy chính là cái vấn đề chuyển pháp luân. Là như thế. Đó. Để hành hương đúng nghĩa, để chiêm bái Phật tích đúng nghĩa, nhớ có hai lối. Nhưng mà đúng nghĩa đó, tức là nghĩa chứ không phải là chỗ, tức là cú. Như vậy á, nghĩa tức là cái dấu vết mà không có hình bóng, còn cú đó, hay là nơi, cú hay là nơi, tức là những cái dấu vết đó, có vị trí, có thể mắt thấy, tai nghe và chân đạp đến. Nhưng mà mọi cái bàn chân đạp đến Saranac đều u mê, không có giác ngộ. Nhưng nếu mà người nào đó mà cái tâm thức này đạp đến tứ diệu đế thì người đấy có thể chuyển pháp luân, dù chưa bao giờ đến chỗ chuyển pháp luân là Lộc Giã Uyển. Chuyện nó rõ ràng là như vậy. Cho nên vì vậy người ta đi hành hương á có hai lối. Lối hành hương kia là lối hành hương của phàm phu, hành hương về rồi vẫn không bao giờ đản sinh, cũng không bao giờ chuyển pháp luân nổi, là bởi cái lý lẽ họ đi tới những cái nơi đản sinh, không cầu đản sinh mà cầu cho mình mãi mãi ở trong cái vị trí không có đản sinh. Họ đến nơi Phật thành đạo, họ tu tập không cầu thành đạo mà chỉ cầu rằng là cho mình cứ được an lành trong cái cảnh mộng mị này, không cầu thành đạo, cũng chẳng cầu chuyển pháp luân. Cho nên năm năm tháng tháng qua bên đó lạy lục xong rồi nói rằng là đó là sự tu hành, nhưng mà về rồi đó thì cũng chẳng có chuyển được một cái câu pháp nào, và rồi cũng chẳng có hiểu rằng là thế nào là Con đường của tứ động tâm, con đường tứ động tâm là con đường của diệt đạo, không phải là con đường của khổ tập. Người ta đến tứ động tâm mà ta đến diệt đạo để cầu khổ tập, thế mới oai oăm. Nhưng mà tuyệt đại đa số là như thế. Ở đây mấy thầy này cũng có thể có những cái kinh nghiệm để mà hiểu như vậy. Hồi xưa mà hồi mà là tôi còn trẻ tuổi, nó cách đây có chừng hơn 30 năm về trước, thì mình cũng nghĩ thế đấy. Mình cũng nghĩ theo những cái người lớn hơn mình truyền dạy cho mình đó. Tức là cứ đi qua mấy cái chỗ như thế nó là linh thiêng rồi. Nhưng mà càng sau này thì tôi càng nhận ra rằng là đó là một cái sự mà ngộ nhận. Cho nên vì vậy mình hãy đến tứ động tâm, chứ không phải là mình đến bốn thành phố. Mà mình muốn đến tứ động tâm á, đến bốn thành phố á, thì mua vé máy bay, thì ghi tên đi hành hương ở các chùa chiền tổ chức, rồi mua vé máy bay, ngồi xe ca xe đò di chuyển từ thành phố này qua thành phố nọ, chạy suốt trong vòng 2 tuần 3 tuần. Còn nếu mà mình đi hành hương theo cái lối đúng nghĩa là tứ động tâm chứ không phải là tứ thị trấn, thì ông không có tốn tiền máy bay, không tốn tiền xe đò, mà đến một thì đến cả bốn. Đó là những vị cao tăng, đó là những vị thánh tăng mà cả một đời những vị đó chưa bao giờ đặt chân đến một trong bốn thị trấn kia. Tứ đại danh sơn cũng vậy. Người ta muốn theo dấu vết của các vị đại Bồ Tát này cũng vậy. Người ta nghĩ rằng là Phổ Đà Sơn là Quan Thế Âm, rồi người ta thi nhau đến Phổ Đà Sơn để chiêm bái Quan Thế Âm. Mà Quan Thế Âm thì có khắp hết mọi nơi, chứ không phải là Quan Thế Âm ở một chỗ. Thế mình có thấy trong Kinh Phổ Môn không? Ngài ứng hiện thân đủ hết khắp ở mọi nơi để Ngài độ sinh. Ngài đâu có trụ ở một nơi, mà nếu Ngài trụ ở một nơi thì làm sao Ngài tầm thanh cứu khổ cứu nạn? Mà nói theo cái thuyết của Đại Thừa hay là thuyết của Mật Giáo thì có lục quan âm biến thân ở trong là lục đạo để mà độ chúng sinh. Thành ra vì vậy quan âm ở khắp mọi nơi hết, chứ nào phải là chỉ ở cái hòn núi gọi là Phổ Đà Sơn ở bên Tàu thôi đâu. Thế như vậy thì nếu mà mình theo cái dấu vết của Quan Thế Âm đó, thì cũng giống hệt như mình theo dấu vết của Đức Phật ở bên Ấn Độ. Hả? Thì đây mình cũng vậy, mình cũng theo cái dấu vết của Quan Thế Âm, nó là ở trên cái pháp tu đại bi tâm của Ngài, là cái pháp cứu khổ cứu nạn. Bằng cái tinh thần đó đó thì mình có thể trở thành một cánh tay hay một con mắt của Quan Thế Âm, mà mình có thể gần gũi với Quan Thế Âm bởi đi chung một đường. Đi chung một đường là theo dấu vết. Còn là mình đi khác đường, mình đến với một cái vị cứu khổ cứu nạn, không phải vì sự cứu khổ cứu nạn, mà vì là cầu mọi cái thứ cho mình, chứ không phải vì cái đại nghĩa cứu khổ cứu nạn chúng sinh. Nhớ rằng là nếu mình muốn theo dấu vết đi cùng đường Quan Thế Âm thì mình phải phát cái tâm cứu khổ cứu nạn chúng sinh, chứ không phải là cầu cứu, cầu khổ, cầu cứu khổ, cầu cứu nạn cho bản thân mình. Chỉ có cách ấy, là mình có thể là cứu khổ nạn của mình bằng cách mình hãy dùng cái thân khổ nạn này cứu khổ cứu nạn cho người, thì khổ nạn ở đây mình nó mất. Cho nên vì vậy trong Phổ Môn nói, thế mà niệm danh hiệu Quan Thế Âm gọi là niệm bỉ Quan Âm lực. Nếu mà niệm cái lực của Quan Thế Âm á, thì tất cả mọi cái nạn nó đều dứt, từ gọi là gông cùm cũng rơi rụng, đao kiếm cũng gãy rơi, đủ thứ, tất cả những cái mọi cái nạn. Cho nên một khi đó mà đem cái thân mà bị đủ mọi nạn như vậy á, mà đem cái thân ấy theo niệm bỉ Quan Âm lực, là theo cái vết chân của Quan Thế Âm cứu khổ chúng sinh, dùng cái thân ấy cứu khổ chúng sinh, thì mọi cái nạn ở đây mình sẽ không còn. sẽ tiêu ma hết. Đó là tinh thần của niệm bỉ quan âm lực. Không phải rằng là mình niệm quan âm nhưng mà mình không đi theo đường của ngài, làm sao ngài cứu? Cũng như bây giờ người ta nói rằng là cầu cứu thầy thuốc đi, thì khi người ta nói cầu cứu thầy thuốc là có nghĩa là mình phải y giáo phụng hành thầy thuốc, chứ không phải cầu cứu thầy thuốc là mình cầu cứu thầy thuốc với lại một cái tinh thần rằng là thụ động, tức là không cần phải y giáo thầy thuốc, không cần phải nghe thầy thuốc, không cần phải gần gũi thầy thuốc, mình cứ ở nhà đốt hương lên và cầu nguyện xin thầy thuốc hãy cứu tôi, xin thầy thuốc cứu tôi và mình sẽ được cứu. Đó là mê tín. Mà khi nói là cầu cứu thầy thuốc đi là có nghĩa phải lên đường đi kiếm thầy thuốc, phải sống cạnh thầy thuốc, phải sinh hoạt theo tinh thần của thầy thuốc thì mới hết bệnh. Khi nó cầu cứu là như thế. Nên là mình cầu cứu Quan Thế Âm là mình niệm bỉ quan âm lực. Thì khi mình niệm cái lực của Quan Thế Âm là lực gì? Lực của Quan Thế Âm ấy là lực cứu khổ cứu nạn chúng sinh. Quan Thế Âm lấy cái sự cứu khổ cứu nạn chúng sinh là lực của ngài. Mình niệm vào cái lực đó, cái lực đó sẽ thành cái lực của mình. Khi cái lực đó thành lực của mình thì tự nhiên mình có cái năng lực cứu khổ cứu nạn. Một khi á mà mình trở thành cái người mà cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh thì mình sẽ chẳng còn cái khổ nạn nào hết. Thử đi. Cho nên nhất thiết chư Bồ Tát chẳng bận tâm gì đến chuyện mà cầu cho mình khỏi khổ khỏi nạn, mà cứ việc ra cái nhân rằng là tạo cái lực cứu khổ là cứu nạn nó càng lúc nó càng viên mãn thì Bồ Tát không có khổ nạn gì hết. Thành ra cũng thế, nếu mà muốn đi hành hương tứ đại danh sơn thì phải hiểu như vậy. Đừng có mê tín dị đoan mà nghĩ là cứ lặn lội lên ngũ đại sơn thì gặp được văn thù. Mà cũng đừng có mê tín dị đoan mà nghĩ là cứ đến Phổ Đà Sơn sẽ gặp được ngài Quan Âm. Mình hãy theo những cái dấu vết vô hình vô ảnh, tức là pháp của mấy ngài đó, thì mình mới gặp được mấy ngài đó. Còn nếu mà mình quên đi, mình đến bằng cái địa lý đó, bằng cái chỗ đó, thì không có đúng đâu. Thì nó là trần lất à. Anh vì vậy đó đó mà thực sự ra nếu một người nào hiểu, người ấy chưa bao giờ đi hành hương, nhưng mà hơn ai hết người ấy sẽ đến được tứ đồng tâm, thành tựu cái hành hương. Còn nếu không hiểu á mà đi hành hương theo địa lý á thì đi mãi cũng chưa bao giờ thực sự là hành hương, bởi vì chưa bao giờ đến được. Nghe này, Như Lai nói người nào đến được bốn cái pháp đó thì coi như người ấy là có nhân duyên lớn với Như Lai. Người ấy giống như là người đó đó gặp được Như Lai y như là Như Lai còn tại thế. Đến được, không phải đến bốn thành phố, đến tứ đồng tâm, đến được bốn thứ đó, đến được chỗ đản sinh, đến được chỗ thành đạo, đến được chỗ chuyển pháp luân và đến được chỗ niết bàn. Tại sao người ta lại hiểu lầm thành đến bốn thành phố? Thì cái dân hiểu lầm đến bốn thành phố y như cái dân hiểu lầm đến bốn cái núi vậy. Mà trong khi rằng là ngay ở trong những câu chuyện thiền đó mà nó cũng có những cái câu chuyện mà rằng là có một vị tăng mà sau khi học đạo nên cái mới bảo là lên trên núi Ngũ Đại Sơn để tìm vết tích của ngài Văn Thù Sư Lợi. Đấy, đi lên trên đó hỏi ngài Văn Thù, gặp một vị tăng già, một vị tăng già nua sống lâu ở trên đó. Vị tăng nói Văn Thù ở ngay nhà ông kiếm ông đi đâu lên trên này làm gì có. Thế thiên tinh đó. Nếu mà một cái người nào mà theo những cái dấu vết như vậy đó, đó là có cái nghĩa là lấy sự sinh hoạt của mình đó là sự cứu khổ cứu nạn đó. Lấy mọi cái vấn đề mà việc làm của mình đó là cái vấn đề là gọi là cúng dường pháp theo ngài Phổ Hiền đó. Đó là gọi là trong đó nói đại loại là như vậy đó. Lấy y lời Phật dạy mà tu hành đó. Rồi thì chuyên cần tu thiện pháp, hay làm lợi ích cho chúng sinh, thay chúng sinh chịu khổ, nhiếp hết thảy chúng sinh, không lìa Bồ Tát đạo, không quên Bồ Đề Tâm, bảy điều đó. Thì là cái người đó là cúng dường pháp. Thì người đấy dù làm một cái việc cúng dường pháp nhỏ bé như một giọt nước cũng thắng xa cái người mà cúng vô lượng chư Phật. Đó là Kinh Hoa Nghiêm phẩm Phổ Hiền đó, nói như vậy. Thế thì nếu mà mình hành động đúng như thế đó, thì là mình đang còn đi theo dấu chân của Phổ Hiền. Sự sinh hoạt của mình là tầm thinh cũng khổ cũng nạn, là mình đang còn đi theo dấu vết của Quan Thế Âm. Trong tâm của mình quán tưởng và suy nghĩ theo cái tinh thần mà gọi là đó, độ sinh, tức là theo Bồ Tát đạo, theo Bồ Đề Tâm ấy. Quán sát những cái lý của đạo diệt như vậy á, thì là mình đang theo dấu vết của văn thủ. Thì như thế chỉ có một tương lai thôi, thì tương lai đó là gặp Di Lặc. Thì như vậy thì mình có thể nói rằng là mình đầy đủ, và mình có thể rằng là phát một cái đại nguyện rằng là đó, nguyện rằng là thế thế thường hành Bồ Tát đạo, hành cho đến khi không còn một chúng sinh. Thì như thế mình theo dấu vết của Địa Tạng. Thì như thế đó thì rằng là từ sinh ra ở ngay nơi mình có đủ năm núi, chứ không phải chỉ bốn núi, núi của Di Lặc nữa. Đó là cái đương lai. Còn cái hiện tại là bốn núi, và đương lai thì gặp Di Lặc, tức là Phật. Thì như thế, thì đúng là như thế đó. Thì tự nhiên đi hành hương nó thành tựu viên mãn vô cùng. Cho nên nhớ nhé, nhớ là cái vấn đề là tứ động tâm không phải là tứ thị chấn, mà mình đến tứ động tâm là mình chỉ có đến được, và mình đến được bằng cái hiểu biết, tức là cái trí tuệ. Còn nếu mà đến bốn thị trấn đó, thì không cần trí tuệ, mà đến bốn động tâm kia đó, thì phải cần có trí tuệ. Ngược lại, đến bốn hòn núi kia đó, thì không cần trí tuệ, nhưng mà để gặp bốn vị Bồ Tát thì phải cần trí tuệ. Mà trí tuệ để mà đến tứ động tâm cũng như trí tuệ để mà gặp bốn vị Bồ Tát kia, tức là đều phải theo cái nhân địa tu hành của các vị đó, của từ Đức Phật cho đến là các vị Bồ Tát nói trên đó, là những lời dạy, rồi thì y giáo phụng hành, rồi tuân thủ những cái lời dạy đó, thì tự dưng ra là thân bằng quyến thuộc của Phật cũng như là của các vị đại Bồ Tát nói trên đó. Thì như thế đó, mình cần phải đi núi nào cũng phải, cần phải đi thị trấn nào hết. Mình cần đi núi hay là mình cần đến Phổ Đài, mình cần gặp Quan Âm, mình cần đến Ngũ Đài hay là mình cần gặp Văn Thù, mình cần đến Bodh Gaya hay là mình cần đến được cái sự thành đạo, mình phải hiểu cái giá trị nó khác nhau xa ghê lắm. Nhưng mà con người chỉ cần đến thị trấn thôi, con người chỉ cần đến cái núi thôi, xong rồi nói rằng là mình đến với Quan Âm rồi, chưa đâu. Còn khi mình đến được với Quan Âm á, thì ở đâu cũng là Phổ Đài hết. Còn nếu mình chỉ đến Phổ Đà mà không đến được với Quan Âm á, thì Phổ Đà là Phổ Đà, ngoài Phổ Đà ra thì không có cái gì là Phổ Đà hết. Còn nếu mà mình đến được với Quan Âm thì đâu cũng là Phổ Đà. Cho nên vì vậy nếu mình đến được tứ đại danh, gọi là tứ động tâm, mình đến được tứ động tâm á, thì nơi nào cũng là bốn thị trấn ghé hết. Bất kể nơi nào cũng là Kusinaga, bất kể nơi nào cũng là Bodhgaya, bất kể nơi nào cũng là Sarana, mà bất kể nơi nào cũng là Lumbini. Thành ra mình phải hiểu như thế đó. Niết bàn ở Kusinaga, nhưng mà niết bàn của Đức Phật là biến khắp mười phương, cho nên nó đâu có giới hạn ở Kusinaga. Chả lẽ niết bàn Đức Phật có chút xíu vậy thôi sao? Thành ra niết bàn là khắp hết. Mà khi ở khắp hết thì có nghĩa là ở ngay Lumbini cũng có niết bàn luôn. Thế thì khi nếu mình đến niết bàn đó, thì nhất thiết là có cần là phải bắt buộc phải Kusinaga, khẳng định là không. Bởi vì chỗ nào mà không phải niết bàn? Chỉ cho tôi chỗ nào không phải là niết bàn không? Chỗ nào cũng là niết bàn hết. Há đâu phải chỉ có Kusinaga mới là niết bàn. Phổ Đà Sơn cũng vậy. Phổ Đà Sơn nói chung đó, Phổ Đà Lạc Gia đó, là cảnh giới của Quan Thế Âm. Thì cái cảnh giới Quan Thế Âm biến khắp mười phương, đâu phải chỉ là cái hòn núi bé tẹo teo đó mới là Phổ Đà Lạc Gia. Mà mình cũng nên nhớ rằng là do con người tự chế tự đặt ra thông mà, không phải kinh sách có nói. Mình không biết là lịch sử của Phổ Đà Sơn là cũng phát sinh ra từ thời mà ngài mà một ngày tăng của Nhật Bản, ngài Huệ Ngạn đi mà ngài đó đánh cắp pho tượng Quan Thế Âm từ từ núi Ngũ Đài đem về Nhật Bản, nhưng mà đi trên đường sóng vỗ ba đảo nổi dậy, con tàu sắp chìm rồi, ngài này bèn sám hối, nói nếu bây giờ Bồ Tát không chịu về Nhật thì Bồ Tát tới đâu thì con đi theo Bồ Tát và con hầu Bồ Tát suốt đời. Rồi thì sóng nó đưa con thuyền nó lạc vào trong một cái đảo vắng không bóng người, và vì tăng nhập này bèn ghi theo lời hứa mà xuống ở lại cái đảo hoang với pho tượng, lập một cái an tranh lên thờ pho tượng để sống ở đó không về Nhật nữa. Rồi thì những người đánh cá đánh gì đó, họ đi họ thấy hòn đảo vắng, họ cũng vào đó họ nghỉ đó. Họ nghỉ họ ngơi, họ phát giác ở trên đó có một vị tăng, có một cái am tranh thờ tượng Quan Âm. Rồi thì họ cũng vào họ vái, họ lạy, họ cầu, họ nguyện, họ nói đồn đại về là linh ứng ghê lắm. Rồi thì thiên hạ bắt đầu đi ra ngoài đó để mà chiêm bái pho tượng và lạy rồi xây chùa. Rồi từ đó trở đi từ từ rồi cái đảo đó sau này gọi là Phổ Đà Sơn đó. Rồi thì nó thành ra cái người ta gọi là đạo tràng Quan Thế Âm. Chứ còn thật từ ra rằng là nguyên thủy nó đâu có phải lằng bằng là kinh điển chỉ đích xác nó là vị trí nó là cái chỗ nào, chỉ có nói mỗi một vị Bồ Tát có một cái đạo tràng tiêu biểu. Mà thật ra đạo tràng là pháp chứ không phải là đạo tràng là vật chất, tức là hình tướng, là một cái thị trấn hay là một cái vị trí. Đấy, đạo tràng đấy chỉ là nó chỉ là gọi rằng là tiêu biểu rằng là cho một cái vị Bồ Tát được có một cái đạo tràng vậy thôi. Đó. Nhưng mà thật ra thì thân thì đạo tràng, mà thân là pháp thì đạo tràng ấy là pháp, mà thân của các ngài đó thì biến khắp, cho nên đạo tràng biến khắp, phải hiểu cái điều như thế. Thế cái hiểu như vậy đó thì tự dưng ra là có thể đến được tứ đồng tâm, mà có thể đến được với lại các vị đại Bồ Tát. Tứ đồng tâm còn đến được cũng hổ là các vị Bồ Tát nếu mà mình tìm đến. Cho nên nói tóm lại là mình phải theo những cái dấu vết nói trên đó, những cái dấu vết gọi là pháp. Mình pháp là thân của chư Phật chư Bồ Tát, cho mình theo cái dấu vết của pháp thì mình mới gặp được Phật và Bồ Tát thật sự. Còn nếu mình theo những cái dấu vết mà gọi là địa lý đó, tức là thành phố và thị trấn đó, đó thì mình là y nhân mà bất y pháp, mình là y cố mà bất y nghĩa, mình là y thức mà bất y trí, mình là y bất liễu nghĩa chứ không phải y liễu nghĩa, tức là phản ngược lại tứ y mà Đức Phật chỉ bày. Thành ra là chung cục không có nhập được diệt đạo mà cứ ở trong khổ tập, thành đến cảnh giới diệt đạo để cầu khổ tập. Thành ra làm sao mà thực sự đến được diệt đạo, tại vì luôn luôn cầu khổ tập thì đến diệt đạo rồi nó vẫn khổ tập. Anh chưa bao giờ đến diệt đạo, cho nên đi mãi đi hoài muôn đời cũng không bao giờ đến được tứ đồng tâm, tức là đạo diệt. Còn nếu mà nào đến được thì người đó sẽ hiểu biết về tứ đồng tâm thật sự là gì. Thì đó gọi là biết cách tìm cái dấu vết của chư Phật, tìm cái dấu vết của chư Bồ Tát. Cái dấu vết của Đức Phật quan trọng lắm. Dấu vết của Đức Phật là bốn cái pháp mới trên này lần lượt. Tìm ra dấu vết đó thì mình sẽ bản sinh, mình sẽ thành đạo. mình sẽ chuyển được pháp luân, mình sẽ chứng được niết bàn. Nó đó là thật sự, đó là cái mục đích mà tu tập nó mà người ta có thể nhắm đến. Cho nên rằng là nhất thiết những người Phật tử phải làm thế nào mà có thể đạt được đến những cái cảnh giới như vậy đó, và đạt được những cái pháp như thế đó, thì rằng là mới cùng với lại chư Phật có nhân duyên. Cho nên rằng là họ sẽ cảm nhận được Đức Phật như là Đức Phật thực sự hiện hữu mà đúng nghĩa như vậy. Không thôi họ vẫn đi hoài đi mãi, đi không thôi mà không thấy. Mà rồi thì cái lúc nào cũng chỉ có khoe rằng là một năm tôi qua tôi lạy bao nhiêu lạy cái gì đó. Nhưng mà rồi chung cục thì tôi cũng chưa bao giờ chuyển được pháp luân, mà chung cục thì tôi cũng chẳng biết đản sinh ra gì. Chung cục tôi nghĩ một cách lầm lẫn lắm, tôi nghĩ là thành đạo là Bukkiya, tôi nghĩ Niết Bàn là Kusinaga. Tôi nghĩ Quan Âm á là Phổ Đà Sơn, tôi nghĩ Văn Thù nó là Ngũ Đài Sơn. Anh là tôi hạn chế tất cả những cái đó, tất cả những cái pháp của Đức Phật vào trong một cái thị xã nhỏ bé, vào trong một ngọn núi và một khu vực. Nó không phải như thế. Đấy, cái điều đó là cái điều mà quan trọng, là mong là mà mọi người chúng ta dù có đến mấy cái chỗ đó hay là không đến mấy chỗ đó đi nữa, mình cũng vẫn phải hiểu những cái điều như thế này. Dù là mình có đến mấy chỗ đó đó, mình cũng nhìn mấy cái chỗ đó theo cái nghĩa vừa rồi, để mà mình có thể là vào được tứ đồng tâm đúng nghĩa. Đừng có đến mấy cái chỗ đó là để lấy thành tích, mà đừng có đến mấy chỗ đó là để về khoe, mà cũng đừng có đến mấy cái chỗ đó là để cầu những cái gì đó cho cái bản thân này. Ở đây có muốn lạy Phật, có muốn tụng kinh, ở bất cứ chỗ nào lạy hay tụng cũng y chang nhau mà thôi. Làm gì là có một cái chỗ nào đó là mình là lạy Phật thì nó là hơn một cái chỗ khác. Bất cứ cái chỗ nào lạy Phật mà hơn nhau hay không hơn nhau, chỉ ở chỗ là lúc lạy có thành tâm không, và khi lạy nó cầu cái gì. Nếu một lạy xuống á, mà cầu với Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho mình á, niệm bỉ Quan Âm lực, là mình có cái lực của Quan Âm á, thì cái một lạy đó đó công đức vô lượng. Nếu mà lạy xuống đó là để cầu cho mình lấy được người mình thương, hay lạy xuống một lạy mà để cầu cho rằng là mình trúng được cái mối nào đó. Mối thì ở đây nó nhiều ghê lắm, thầy có thể bán mối cho mọi người nữa đó. Thì lạy như thế không công đức. Thành ra lạy công đức hơn nhau đó là ở cái chỗ rằng là cái lạy nào đó mà thiên về đạo và diệt công đức, cái lạy nào đó mà thiên về khổ và tập thì là phúc báo đó. Hơn nhau chỗ đó, không phải chỗ đó. Không phải là lạy ở cái chỗ này á thì nó sẽ hơn ở chỗ kia, không phải. Nếu mà người ta đến tận Bồ Đề Đạo Tràng, người ta lạy đó mà người ta cầu cho người ta lấy được người ta thương, hay là người ta nói rằng là lạy Phật để người ta có thể bỏ được người ta khó bỏ, chán lắm rồi, muốn nó đi cho rồi đi, nhưng mà nó không chịu đi, thì dù như vậy lạy Phật cầu thì các bên như vậy đó vẫn thua một người, nó lạy ngay tại cái vô ngôn thất đó mà cầu cho mình được lực của Quan Âm để có thể độ sinh mà không sợ sệt, không mệt mỏi, công đức hơn. Nhớ như vậy, nhớ rằng là chỗ không phải chỗ lạy Phật thì chỗ niệm Phật hơn nhau, mà hơn ở dụng tâm. Còn chỗ chẳng ăn thua gì, không ăn thua gì hết ạ. Anh không phải là lập thành tích, là nói rằng là khoe rằng là một năm là mình đi qua bên kia, mình ở 3 tháng hay 1 tháng là mình lạy hay mình niệm Phật cái gì đó là thành tích tu hành vĩ đại của mình đâu. Cái đó chỉ có gọi là của cái người mà giàu tưởng tượng với lại mộng đó. Thế mới suy nghĩ như vậy thôi. Còn nếu mà cái người mà hiểu thật sự đó thì sẽ biết rằng là không phải do chỗ, do tâm. Nếu phát một cái tâm mà gọi là Bồ Đề tâm mà lạy Phật đó thì công đức. Dù là lạy ở bất cứ chỗ nào thì cũng công đức. Thế đó là cái điều mà nhắc nhở đấy. Thì sau này nếu có nhân duyên mà đến 4 cái thị trấn kia, hay có cái nhân duyên mà đi 4 cái núi nọ, mà nếu không có nhân duyên chẳng sao, mà nếu có cái nhân duyên thì nên đến nó rồi mới chiêm nghiệm để mà nhìn, để mà thấy rằng là Nếu mà mình đến một cái nơi mà hồi xưa Đức Phật thuyết pháp đó, thì mình cũng cầu nguyện rằng là làm thế nào đó mình có thể niệm bỉ thuyết pháp lực của Đức Phật, để mình cũng có thể gọi rằng là hả, tự giác cho mình, tức là mình được đản sinh và khai ngộ cho người là chuyển pháp luân. Nếu mình làm được hai cái điều đó là tâm của mình đó là tâm thành đạo, là kết quả là niết bàn. Cho nên đi đâu cũng phát một cái tâm thành đạo, tức là cái tâm rằng là hả, cầu cho mình á được hiểu biết là đản sinh, và cầu cho mình có thể khai thị cho mọi người, để mình và mọi người đồng đản sinh. Để mình và mọi người đồng đản sinh thì cái tâm đó nó mới đưa dướng đẩy mình tới cái sự thành đạo niết bàn. Thì nhớ là như thế. Thành ra cái vấn đề hành hương không phải là cái vấn đề mà gọi rằng là thứ nhất đó là để khoe, cái thứ hai đó là cũng không phải để du lịch, là để đi cho biết đó. Tức là đi du lịch, đi đến tứ đại danh sơn cũng chỉ để ngắm cảnh, rồi đi tứ động tâm đó cũng chỉ để ngắm cảnh, rồi cũng đại khái rằng là cũng chỉ để rằng là lấy đó làm phô trương rằng là tôi cũng đã đến đó rồi, đến đó rồi hay chưa đến đó không có quan trọng bằng cái rằng là tôi đến được cái nghĩa của nó, tôi đến được cái thực của nó, điều đó là mới là quan trọng. Anh có nhớ như vậy thì mong là Đức Bổn Sư cũng như là mười phương chư Phật đã gia hộ cho tất cả đại chúng ở đây cũng như là pháp giới chúng sinh khi nào luôn luôn cũng được đến với lại bốn pháp đó, tứ đồng tâm đó của Đức Bổn Sư, và đem công đức có được đó của chúng ta hồi hướng đến cho tất cả cha mẹ của chúng ta trong muôn đời đều đến được bốn nơi đó. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tâm ca đệ tử và chúng sinh.